Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019, gồm các nội dung sau đây. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối thư mục vụ tháng 12 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục giáo lý hội thánh công giáo và sau cùng là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến hàng ngàn tín hữu Ukraine. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11 tháng 12 vừa qua dành cho hàng ngàn tín hữu thuộc giáo phận Mukachevo bên Ukraine, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi lòng trung thành của các tín hữu dưới thời bách hại của Cộng sản Liên Xô và ngài mời gọi họ canh tâm lòng gắn bó trung thành với Chúa Kitô. Dưới sự hướng dẫn của các giám mục và linh mục, các tín hữu công giáo thuộc giáo phận Mukachevo theo nghi lễ Đông Phương Byzantine về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 30 năm giáo phận này được thành lập trong vòng bí mật thời kỳ Ukraine còn ở dưới chế độ Cộng sản Liên Xô. Đức Thánh Cha nói, giáo phận Mukachevo là mẹ của bao nhiêu vị tử đạo đã khẳng định lòng trung thành với Chúa Kitô, với giáo hội công giáo và với giám mục Roma bằng chính máu đào của mình. Đặc biệt, chúng ta nhớ đến chân phước giám mục tử đạo Theodore Romza trong những năm đen tối nhất của lịch sử anh chị em đã biết hướng dẫn dân Chúa với sự khôn ngoan theo tinh thần tin mừng, một vị không biết mệt mỏi noi gương Chúa Kitô mục tử nhân lành đến độ hiến mạng sống vì đoàn chiên. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến bao nhiêu tiền nhân, ông bà và cha mẹ của các tín hữu đã thông truyền giáo huấn về chân lý Chúa Kitô và làm chứng tá đức tin vững mạnh cho các thế hệ trẻ, một niềm tin công giáo sinh động giữa một thời kỳ bị cấm cách canh chừng do một chế độ thù nghịch. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu giáo phận Mukachevo hãy canh tân cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô, không ngừng tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Ngài cho biết sẽ cầu nguyện để giáo phận Mukachevo được bảo vệ chống lại mọi mưu trước của sự ác và được sự thịnh vượng. Tin Quezon, Philippines. Đức Hồng Y Tagle nói rằng, giáo hội tại Á Châu cần lắng nghe phụ nữ và giới trẻ nhiều hơn. Phát biểu trong buổi khai mạc khóa học thường niên lần thứ 24 của Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giáo mục Á Châu sáng ngày 10 tháng 12 vừa qua tại khuôn viên Đài Chân lý Á Châu, Philippines, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, tân tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã khuyến khích các giám mục Á Châu gia tăng vai trò của giới trẻ và phụ nữ trong lĩnh vực truyền thông. Khi nhận thấy các tham dự viên đều là nam giới, Đức Hồng Y Tagle nói đùa rằng, các phụ nữ là những nhà truyền thông tốt nhất. Nhưng hãy nhìn chúng ta ở đây, những người không chỉ là nam giới mà còn độc thân nữa. Mỗi lần tôi gọi điện thoại về thăm bố mẹ tôi, thì bố tôi chỉ nói vài câu, ừ, con hả, con khỏe không? Và sau đó chuyển điện thoại ngay cho mẹ tôi. Còn với mẹ tôi thì thông tin chuyện vãn ra như không có điểm dừng vậy. Từ đây, Đức Hồng Y Tân Bộ trưởng Bộ Truyền giáo khẳng định, do vậy, chúng ta cần các bà mẹ, người trẻ, vốn là những người thông thạo về thế giới kỹ thuật số, và khi họ được đào luyện dưới ánh sáng tin mừng, thì họ sẽ chia sẻ và trao cho chúng ta nhiều điều bổ ích. Điểm thứ hai mà Đức Hồng Y Tagle nhắn nhủ đến các tham dự viên khóa học thường niên của Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giáo mục Á Châu, đó là lắng nghe. Bởi lẽ, đây là một kỹ năng truyền thông quan trọng và cần thiết để tạo lập sự tin cậy giữa con người và các cộng đồng. Đức Hồng Y mời gọi các tham dự viên nuôi dưỡng một đời sống tâm linh biết lắng nghe tiếng Chúa, tiếng tha nhân và các dấu chỉ của thời đại. Ngài nói, truyền giáo là truyền thông. Thiên Chúa là một Thiên Chúa thông tri, tương tác và đối thoại. nhưng Thiên Chúa cũng là một vị Thiên Chúa luôn lắng nghe. Chia sẻ về con người thời đại hôm nay, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nói rằng, tất cả chúng ta luôn ở tư thế vội vã, hấp tấp để nói điều gì đó, để đưa ra một phát biểu về một điều gì đó mà thậm chí chúng ta chưa nghe biết và không hề biết đến. Lắng nghe là bước đầu tiên và cần thiết trong việc loan báo tin mừng. Rất nhiều người mong mỏi một cá nhân hay cộng đoàn biết lắng nghe. Thậm chí khi chúng ta không nói một lời nào, nhưng chúng ta giao tiếp với mọi người bằng sự hiện diện, bằng sự chú tâm, bằng lòng trắc ẩn và sự hiệp thông hiệp nhất của mình. Đức Giáo Hoàng Francisco là mẫu gương sáng của một người luôn cổ suý cho văn hóa tương tác giữa người với người. Khi Ngài gặp gỡ mọi hạng người, không loại trừ ai, nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ về tình liên đới. Sau hết, trước những thách đố của việc loan báo tin mừng trong thời đại kỹ thuật số, Đức Hồng Y Tagle mời gọi rằng, sống trong một môi trường nhiễu nhương của thời đại cách mạng kỹ thuật số, thời đại của trí tuệ nhân tạo, các Kitô hữu chúng ta được mời gọi thăng tiến các hình thức khác của trí tuệ, như trí tuệ mang tính tương quan, để khích lệ và truyền cảm hứng cho con người, tạo lập một bầu khí tin cậy lẫn nhau. Nếu không có điều này, các nhà truyền thông sẽ không thể vượt thắng được những ý niệm phức tạp khi đối diện với những đòi hỏi của thời đại kỹ thuật số. Trí tuệ trong tương quan sẽ cho phép các tập đoàn ngăn ngừa các xung khắc trước khi chúng nảy sinh và phát triển. Thế giới ngày nay có quá nhiều sợ hãi, nghi kỵ và thành kiến, khiến người ta không còn biết tin vào ai nữa. Do vậy, chúng ta cần những con người có khả năng tạo lập bầu khí tin tưởng lẫn nhau. Tưởng cũng nên nhắc lại, khóa họp thường niên lần thứ 24 năm 2019 của Văn phòng Truyền thông Xã hội trực thuộc Liên hội đồng Giáo mục Á Châu diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 12 năm 2019 với chủ đề Một vụ truyền thông xã hội tại Á Châu ngày nay, những thách đố và cơ hội trong thời đại kỹ thuật số. Có 50 tham dự viên đến từ các quốc gia trong Liên hội đồng Giáo mục Á Châu, cũng như các tổ chức ân nhân từ Âu Châu như Misereo, Missio, Tổng giáo phận Con bên Đức, tổ chức Cameco, tổ chức trợ giúp các giáo hội có nhu cầu và bộ truyền giáo. Tin Roma. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục cho biết 30% linh mục được chọn từ khước làm giám mục. Đức Hồng Y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục cho biết trong vòng 10 năm qua, số linh mục được Tòa Thánh chọn làm giám mục nhưng từ khước không nhận gia tăng gấp 3 lần, từ 10% đến 30%. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí trực tuyến Vida Nueva, Đời Sống Mới, chuyến đi từ Tây Ban Nha hôm 7 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Oele, người Canada, thuộc tu đoàn Xuân Đích, cho biết, khi tôi mới làm Tổng trưởng Bộ Giám mục cách đây 10 năm, thì cứ 10 linh mục được Tòa Thánh chọn làm giám mục, thì có một người không nhận, vì những lý do cá nhân hoặc các lý do khác. Bây giờ, cứ 10 người được chọn, thì 3 người không nhận. Có thể là những người ấy cảm thấy mình không có khả năng, thiếu đức tin hoặc có khó khăn nào đó trong cuộc sống, hay không muốn gặp nguy cơ tạo nên một thiệt hại cho giáo hội. Có những lý do khác nhau cần phải được tôn trọng. Theo Đức Hồng Y Oele, tình trạng này có liên hệ tới cuộc khủng hoảng chung về đức tin tại nhiều nơi trên thế giới, và nó cũng biểu lộ trong hôn nhân, trong đời sống thánh hiến, đời sống linh mục và trong văn hóa. Đức Hồng Y cũng mô tả con người mẫu trong việc chọn giám mục mới theo đường hướng hiện nay của Đức Thánh Cha Francisco. Theo đó, nhấn mạnh về các chân lý đức tin thì không đủ, vì văn hóa đã thay đổi rất nhiều trong 40 năm gần đây, và chúng ta phải bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ đối thoại. Điều này có nghĩa là, ngày nay giáo hội cần ít giáo sư hơn và cần nhiều mục tử hơn. Vì thế, người ta chọn những giáo sĩ có mùi chiên, có lòng cảm thông và quan tâm đến những người nghèo túng nhất và những người ở xa giáo hội. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục cũng khẳng định rằng, nếu chúng ta quan tâm hơn đến những người đau khổ, những người bị bỏ rơi, những người nghèo đang đấu tranh để sống còn, thì toàn thể cộng đoàn ở trong trạng thái đang thi hành sứ mạng và được đổi mới nhờ đức bác ái cụ thể, Đức Hồng Y Uele xác nhận rằng, ngày nay cũng có những linh mục và giám mục không hiểu rõ quan niệm vừa nói. Những người nghèo không phải là một ý thức hệ đối với Đức Giáo Hoàng, nhưng là một điều phù hợp với tin mừng. Sứ mạng của giáo hội đi từ Đức Bác Ái, và nếu không có Bác Ái đi trước, thì sự giải thích không đi vào chiều sâu, lời Chúa không thấu nhập được. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Đức Giám mục Trưởng Ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội nói rằng, Tòa Thánh và Trung Quốc gần lập quan hệ ngoại giao. Trưởng Ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội, Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo tuyên bố rằng, sự tín nhiệm ngày càng gia tăng chứng tỏ Trung Quốc và Tòa Thánh sẽ tiến tới giai đoạn thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Hãng tin Prensa Latina chuyển đi ngày 10 tháng 12 vừa qua, trích thuật báo Global Times, thân nhà nước Bắc Kinh nói rằng, Đức cha Sanchez nhận định rằng, theo cùng chiều hướng này vào lúc thích hợp, Đức Thánh cha Francisco sẽ viếng thăm Trung Quốc và đổi lại, Ngài sẽ tiếp kiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Vatican như những người bạn. Đức cha xác quyết, đó là ước muốn của Đức Thánh cha Francisco. Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, người Argentina, năm nay 77 tuổi và đã từng viếng thăm Trung Quốc nhiều lần. Ngài đưa ra những lời tuyên bố trên đây nhân dịp tham dự một hội nghị quốc tế hồi cuối tuần qua về việc hiến cơ phận nhóm tại thành phố Tôn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Cách đây ít ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sự hài lòng về sự xích lại gần nhau trong thời gian gần đây với Tòa Thánh, và bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ những trao đổi song phương quan trọng để tiến đến sự bình thường hóa quan hệ song phương. Ông cũng đánh giá cao việc Đức Giáo Hoàng Francisco bày tỏ ước muốn viếng thăm Trung Quốc và coi đó là một cử chỉ thiện chí và thân hữu. Tin Vatican. Đức Hồng Y Filoni tiếp tục thi hành chức vụ cho đến giữa tháng Giêng năm 2020. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo mãn nhiệm, tiếp tục ở lại chức vụ cho đến giữa tháng Giêng sắp tới, khi Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đã từ Tổng giáo phận Manila của Ngài và đến Roma để nhận nhiệm vụ tân Tổng trưởng. Trong thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Filoni làm tân thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem, Đức Thánh cha Francisco nhìn nhận rằng, Đức Hồng Y đã quản đại tận tụy, không hề quản khó nhọc nào trong những lãnh vực đã được các vị giáo hoàng ủy thác. Ngoài ra, Đức Hồng Y Filoni đã gửi sứ điệp chúc mừng Đức Hồng Y tân Tổng trưởng Antonio Tagle, trong đó có đoạn viết như sau. Đức Thánh cha ủy thác cho Bộ Truyền giáo công trình loan báo tin mừng trên thế giới và nâng đỡ các giáo hội trẻ, để việc loan báo Chúa Kitô chiếm vị thế ưu tiên trong mọi hoạt động mục vụ. Đức Hồng Y Filoni, người miền Nam Italia, năm nay 73 tuổi, đã từng làm phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, rồi thăng Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cách đây 8 năm. Ngài nói với hãng tin Fides rằng, trong những năm qua, tôi đã được cơ hội biết được khuôn mặt tươi đẹp của các giáo hội địa phương hoặc tại trụ sở của Bộ Truyền giáo, hoặc trong 59 viếng thăm mục vụ tại Á, Phi, Mỹ Latin và Úc Châu. Tôi đã thấy nỗ lực quyết tâm đưa tin mừng vào trong những nhu cầu của nhiều tín hữu thuộc các nền văn hóa và ngôn ngữ được ủy thác cho sự chăm sóc của Bộ. Sự giúp đỡ và hỗ trợ của các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên đã và còn là điều quan trọng cơ bản trong công cuộc truyền giáo. Tôi đánh giá cao tất cả sự phong phú trong công trình ấy, từ việc huấn luyện về linh đạo, luân lý, tri thức và học vấn, cho đến những trợ giúp xã hội rất cụ thể cho dân chúng trong những hoàn cảnh di cư, bách hại, bạo lực và kỳ thị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần cuối thư mục vụ tháng 12 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, tiếp tục nói với quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận Xuân Lộc như sau. Để gặp Thiên Chúa và trở nên nghĩa thiết với người đến độ như nhìn thấy đấng vô hình và nghe được tiếng đấng nói không bằng lời, đã có cả một kho tàng khôn ngoan được các thánh, thầy dạy đàng nhân đức để lại trong giáo hội. Ở đây, tôi xin được tóm lại ba điểm nền tảng. A. Gặp gỡ Chúa trong thinh lặng cầu nguyện. Nếu chúng ta muốn gặp Chúa, chúng ta phải để người lôi cuốn ta vào nơi thanh vắng. Ở đó, người sẽ thủ thỉ vào lòng chúng ta. Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thánh hiến và chứng tá của linh mục và tu sĩ. Cầu nguyện chẳng khác gì hơi thở cho cuộc sống, nên đối với linh mục và tu sĩ, thực không đủ nếu chỉ cầu nguyện trong những giờ kinh với cộng đoàn và cử hành bí tích cho cộng đoàn. Nhưng còn phải có những giây phút riêng tư với Chúa, nhất là trước Chúa Giêsu Thánh Thể, để có thể nói với người, con tin Chúa ở đây với con và vì con, nên con cũng muốn nói con ở đây với Chúa và vì Chúa. Con biết Chúa là của con, nên con cũng muốn nói với Chúa, con là của Chúa, và đời con là cho Chúa. Trong những giây phút riêng tư thân mật đó, Chúa sẽ nói vào lòng chúng ta điều người muốn nơi chúng ta, nhất là để nói cho chúng ta hiểu được những bí nhiệm của lòng người, giúp chúng ta cảm nghiệm được người thương yêu chúng ta dường nào, và muốn chúng ta tìm được sự an bình và sức mạnh trong tình yêu của người. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng. B. Suy niệm lời Chúa để được soi sáng và thanh luyện. Dân chúng không những mong đợi được nghe lời Chúa, mà còn được xem thấy Chúa qua các linh mục và tu sĩ. Ước mong của dân chúng chắc chắn được đáp ứng, vì ơn gọi thánh hiến của linh mục và tu sĩ là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Trong viễn tượng này, việc suy niệm lời Chúa là yếu tố thiết yếu của đời sống linh mục và tu sĩ, vì lời Chúa sẽ dẫn đường chỉ lối và biến đổi con người của linh mục và tu sĩ. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân tách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Việc suy niệm lời Chúa và dẫn đưa chúng ta từ học hỏi lời Chúa sang cầu nguyện và sống lời Chúa. Học hỏi là tìm để biết và hiểu, cầu nguyện là đón nhận và để cho lời Chúa chiếu soi cụ thể vào cuộc sống của mình để biến đổi cuộc đời. Chính vì không cầu nguyện với lời Chúa mà có trường hợp một người biết rất nhiều về lời Chúa và các khám phá mới mẻ về Kinh Thánh, nhưng cuộc đời của họ lại xa cách và trái ngược tinh thần của Kinh Thánh. Trong việc học hỏi và cầu nguyện với lời Chúa, có hai cám dỗ cần phải tránh. Cám dỗ thứ nhất là đọc lời Chúa để tìm ý tưởng mới nhằm thỏa mãn tính tò mò và tự phụ trí thức. Cám dỗ thứ hai là tìm lời Chúa để dạy bảo người khác. Cả hai cám dỗ đều dẫn đến một điều là không đón nhận lời Chúa để được chiếu soi và thanh luyện cuộc đời và cả những điều kín nhiệm trong lòng mình. C. Từ bỏ mọi sự vì Chúa. Một người chỉ có thể kiên trì và hạnh phúc gặp Chúa khi chấp nhận hy sinh, từ bỏ tất cả, bắt đầu từ những chuyện nho nhỏ trong ngày sống vì Chúa. Đây là một hành trình rất khó khăn, nhưng một người không chấp nhận từ bỏ tất cả vì Chúa thì không thể nếm được niềm vui của Chúa và không thể nói với người khác về đấng mình đã gặp và hạnh phúc được thuộc về Ngài. Để cho việc từ bỏ tất cả bớt trừu tượng, chúng ta có thể lấy hai mô hình sau đây để chiếu soi cho hành trình luyện tập buông bỏ tất cả để được thanh thoát hoàn toàn. Mô hình thứ nhất dựa trên lời khuyên phúc âm, lời khấn ròng. Tiền bạc, của cải vật chất, lời khuyên khó nghèo. Tình cảm nhân loại, kể cả tình cảm chính đáng, lời khuyên khiết tịnh. Danh vọng, ý riêng, lời khuyên vâng phục. Mô hình thứ hai dựa trên cơ cấu tâm lý con người, ý tưởng, dự án, ý kiến, tình cảm, thú vui, tiện nghi, danh dự, chức vụ, quyền bính. Sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Một khi lòng đầy tràn Chúa, nếm hạnh phúc gặp Chúa, được thấm nhuần tâm tư của Chúa đến độ, trở thành đồng hình, đồng dạng và đồng cảm với Chúa, linh mục và tu sĩ sẽ nhận thấy mình được thúc đẩy mạnh mẽ từ bên trong, hân hoan ra vùng ngoại biên truyền giáo để gặp gỡ anh chị em lương dân. Vùng ngoại biên truyền giáo có thể là địa bàn của giáo phận, quê hương Việt Nam và thế giới. Vùng ngoại biên truyền giáo cũng có thể ở ngay trong giáo xứ hay trường học, cũng có thể là những người bạn mình vẫn thường gặp trong các cuộc tiếp xúc. Họ vẫn ở đó, nhưng mình chưa bao giờ quan tâm đến họ trong tâm tình của Chúa Giêsu. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, tôi cũng phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Tôi là bánh trường sinh, bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Chính vì vậy, anh chị em lương dân ít khi hiện diện trong tâm tư, trong các cuộc tiếp xúc và các chương trình mục vụ của các linh mục và tu sĩ. Đối với các linh mục và tu sĩ, có hai điều cần quan tâm trong việc hướng ra vùng ngoại biên truyền giáo. Điều thứ nhất, tinh thần hướng dẫn và nâng đỡ các hành động truyền giáo chỉ có thể là tinh thần của Chúa Kitô trong sứ mệnh cứu độ của người. Đó chính là tình yêu, được diễn tả qua nhiều hình thức, tình nghĩa, chia sẻ, cảm thông, kính trọng, nhân từ, bao dung, tha thứ, dâng tặng. Điều thứ hai cần được quan tâm trong trách nhiệm của các linh mục và tu sĩ, nhất là các cha thánh xứ, là đoàn dân Chúa được trao phó cho mình hướng dẫn và phục vụ. Do đó, các linh mục và tu sĩ không ra vùng ngoại biên một mình, nhưng cần mời gọi, tổ chức và thúc đẩy đoàn dân Chúa cùng ra vùng ngoại biên truyền giáo để loan truyền tình yêu của Chúa cho anh chị em lương dân. Để kết thúc tâm tình chia sẻ này, tôi mời gọi quý cha và quý tu sĩ cùng cầu xin mẹ Maria, ngôi sao truyền giáo, cầu bầu cho chúng ta ơn Chúa Thánh Thần, đấng ban sức mạnh để chúng ta và toàn thể giáo phận mở các chương trình mục vụ hướng tới các anh chị em lương dân và mở lòng mình ra đi gặp gỡ họ với tình thương yêu của Chúa Cứu Thế. Nhờ đó, mơ ước về một mùa xuân truyền giáo sẽ hình thành và truyền nở trong giáo phận của chúng ta. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối thứ mục vụ tháng 12 năm 2019 của Đức Giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ, do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói tổng quát về các bí tích trong hội thánh. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về bí tích rửa tội, về hiệu quả của bí tích này và truyền thống nhận một vị thánh quan thầy qua việc chọn tên thánh. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về bí tích thiên sức, về hiệu quả của bí tích, về thừa tác viên và thụ nhân của bí tích này. Trước hết, chúng ta cùng nhau trả lời cho câu hỏi, bí tích thiên sức là gì? Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1285 xác định rằng, bí tích thiên sức hoàn tất ân sủng của bí tích rửa tội. Nhờ bí tích thiên sức, Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu cách dồi dào, giúp họ liên kết với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn. Nhờ đó họ trở thành chứng nhân đích thật của Đức Kitô. Nói cách khác, bất cứ ai muốn sống như con cái Chúa và xin ơn Thánh Thần qua bí tích này sẽ nhận được sức mạnh để làm chứng nhân cho tình yêu Chúa trong lời nói và việc làm. Nhờ đó, họ trở nên phần tử, có cam kết và có trách nhiệm đầy đủ với Hội Thánh Công giáo. Khi các bạn trẻ bước vào trường đời, nhờ Chúa Thánh Thần nâng đỡ, họ sẽ biết phải làm gì. Vì chính bí tích thêm sức củng cố đức tin và đời sống của họ, giúp họ được tăng sức để làm chứng cho Chúa Kitô. Vậy, Kinh Thánh nói gì về Chúa Thánh Thần và về bí tích thêm sức? Trong suốt hành trình lịch sử của Cựu Ước, dân Thiên Chúa đã chờ mong Thánh Thần xuống trên đấng Messiah. Sách ngôn sứ Isaiah đã viết rằng, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm hồn tổn thương, loan báo cho kẻ bị giam cầm, biết họ được tha, và cho các tù nhân được giải thoát. Sách Công vụ Tông đồ cũng thuật lại rằng, Thánh Phêrô và Gioan đã đi viếng thăm các cộng đoàn để ban Chúa Thánh Thần. Các vị đã đặt tay trên các tân tòng để họ được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Thánh Thần của Đức Giêsu chính là Thánh Thần mà dân Israel mong đợi, cũng chính là Thánh Thần mà Đức Giêsu đã hứa cho các môn đệ, và cũng là Thánh Thần đã xuống trên các môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần sau phục sinh. Chính Chúa Thánh Thần ấy được ban xuống trên những người lãnh bí tích thêm sức. Vậy, những ai được ban bí tích thêm sức? Bên giáo hội Đông Phương, khi cử hành bí tích rửa tội thì linh mục sẽ cử hành luôn bí tích thêm sức bằng dầu đã được Đức Thượng Phụ hay Đức Giám Mục thánh hiến. Còn bên giáo hội Công giáo Roma thì thừa tác viên của bí tích thêm sức là Đức Giám Mục. Ngài cũng có thể ủy quyền cho một linh mục cử hành bí tích này. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy tử, bất cứ linh mục nào cũng được phép ban bí tích thêm sức vì lợi ích phần linh hồn của các tín hữu. Khi cử hành bí tích thêm sức, có hai cử chỉ mang nhiều ý nghĩa, đó là việc đặt tay cầu khẩn Chúa Thánh Thần và việc sức dầu thánh. Cũng nên nhắc lại rằng, dầu thánh được dùng trong bí tích thêm sức là dầu ô liu kết hợp với nhựa thơm. Chính Đức Giám Mục đã thánh hiến dầu này trong ngày lễ dầu của tuần thánh để dùng trong bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích truyền chức hay để thánh hiến bàn thờ và chuông nhà thờ. Dầu thánh này là biểu tượng cho niềm vui và sức mạnh. Vì vậy, những ai được sức dầu thánh này phải trở thành hương thơm của Chúa Kitô lan tỏa khắp nơi. Vậy, qua việc lãnh nhận bí tích thêm sức, người thụ lãnh được hưởng những gì? Khi lãnh bí tích thêm sức, người đã chịu phép rửa tội, được in một dấu ấn vĩnh viễn, giúp họ trở thành Kitô hữu mãi mãi. Ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần ban xuống, hoàn thành ơn đã lãnh nhận khi được rửa tội, làm cho họ trở nên chứng nhân của Chúa Kitô trong suốt cả cuộc đời. Như thế có thể nói rằng, lãnh bí tích thêm sức là ký một giao ước với Thiên Chúa. Vậy những ai được lãnh bí tích thêm sức và họ phải chuẩn bị thế nào? Tất cả những ai là Kitô hữu, nghĩa là đã lãnh bí tích rửa tội và đang sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa, đều có thể nhận lãnh bí tích thêm sức. Có ơn nghĩa với Thiên Chúa là không ở trong tình trạng tội trọng. Nếu ai đó phạm tội trọng, tức là họ đã xa rời Thiên Chúa, họ cần được giao hòa với Thiên Chúa qua bí tích hòa giải. Tuy nhiên, ngay cả với những người không mắc tội trọng, thì họ cũng nên giao hòa với Thiên Chúa, vì qua việc xưng tội, họ trở nên gần gũi với Thiên Chúa hơn. Tại Việt Nam chúng ta, các trẻ em thường theo học các lớp giáo lý tại nhà thờ vào các ngày Chủ nhật hay một ngày nào đó trong tuần. Vì thế, trước khi lãnh bí tích thêm sức, trẻ em, con em chúng ta thường được học hỏi khá chu đáo và đầy đủ. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, việc này còn bị lơ là. Trong hoàn cảnh ấy, những người chịu trách nhiệm cần phải quan tâm cách riêng đến việc chuẩn bị cho các em, để các em hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của bí tích thêm sức, là bí tích chứng tỏ các em đã trưởng thành trong đời sống đức tin và sẵn sàng trở thành nhân chứng của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bí tích thêm sức, là bí tích kiện toàn ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu đã lãnh nhận khi được rửa tội. Chính nhờ sự sung mãn của ơn Chúa Thánh Thần, người tín hữu trở thành một nhân chứng của Chúa Kitô giữa lòng thế giới. Chính vì ý nghĩa quan trọng này mà người tín hữu cần phải được chuẩn bị xứng đáng, kỹ lưỡng trước khi lãnh nhận bí tích này. Ước mong sao các vị mục tử, các thừa tác viên, những người đảm nhận nhiệm vụ giúp cho các bạn trẻ, những người thụ lãnh của bí tích thêm sức, hiểu và ý thức rõ ràng về điều này. Nhờ đó, họ sẽ đón nhận dồi dào và sung mãn ơn Chúa Thánh Thần để trở thành nhân chứng của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về bí tích thứ ba trong ba bí tích khai tâm là bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Những truyền sức vì tin mừng của Thánh Paulo trở thành một dụng cụ truyền giáo hữu hiệu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 8.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 11 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục ở nội thành Vatican. Vì trời trở lạnh nhiều nên Ngài không tiếp kiến tại quảng trường Thánh Phêrô như những tuần lễ trước đây. Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa qua một số câu trong đoạn 26 sách Tông đồ Công vụ, ghi lại những lời biện hộ của Thánh Paulo khi bị giải tới trước vua Agrippa do những lời cáo buộc của người Do Thái phán ghét thánh nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài giáo huấn về sách Tông đồ Công vụ. Bài thứ 18 này có tựa đề là "Chút nữa thì ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu." Thánh Paulo tù nhân trước mặt vua Agrippa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tiếp tục hành trình của tin mừng trong thế giới như được sách Tông đồ Công vụ thuật lại, và chứng từ của Thánh Paulo ngày càng mang đậm dấu tích đau khổ." Paulo không chỉ là người loan báo tin mừng đầy lòng nhiệt thành, nhưng còn là một thừa sai can đảm giữa dân ngoại. Thánh nhân khai sinh những cộng đoàn Kitô mới, nhưng cũng là chứng nhân đau khổ của Chúa phục sinh. Việc Thánh Tông đồ đến Jerusalem như được mô tả trong chương 21 của sách Tông đồ Công vụ đã tạo nên một sự oán ghét khốc liệt đối với Ngài. Giống như trường hợp của Chúa Giêsu, Jerusalem cũng là thành thị đố kỵ thánh nhân. Khi vào đền thờ, thánh nhân bị phát hiện, bị giải ra bên ngoài để bị phanh thây, nhưng Ngài đã được những người lính La Mã cứu giúp kịp thời. Thánh nhân bị tố cáo về tội chống lại luật và đền thờ, bị bắt và bắt đầu bị giải đi như tù nhân, trước tiên tới Thượng Hội đồng Do Thái, rồi trước vị quan pháp La Mã ở thành Cesare, sau cùng trước vua Agrippa. Thánh Luca làm nổi bật sự tương đồng giữa Thánh Paulo và Chúa Giêsu. Cả hai đều bị các đối thủ oán ghét, bị cáo buộc công khai, và được nhà cầm quyền La Mã nhìn nhận là vô tội. Và thế là, Thánh Paulo được kết hiệp với cuộc khổ nạn của thầy, và cuộc khổ nạn của thánh nhân trở thành một tin mừng sống động. Thánh Paulo được kêu gọi tự bào chữa chống lại những lời cáo buộc, và sau cùng, trước mặt vua Agrippa, lời biện hộ của thánh nhân biến thành một chứng từ đức tin hiệu nghiệm. Cả khi nói về mình, Thánh Paulo đều loan báo và chứng tỏ Chúa là trung tâm mọi sự, nhất là của tâm hồn thánh nhân. Trong bài diễn văn trước mặt nhà vua, Thánh Paulo cũng nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết của Ngài với Israel. Với những người biệt phái, thánh nhân chia sẻ niềm hy vọng phục sinh, và trong tư cách là Kitô hữu, Ngài loan báo rằng niềm hy vọng phục sinh ấy được hoàn thành trong Chúa Kitô. Rồi Thánh Paulo kể lại cuộc trở lại của Ngài. Chúa Kitô phục sinh đã làm cho Ngài trở thành Kitô hữu và ủy thác cho Ngài sứ mạng truyền giáo nơi dân ngoại, để họ từ tối tăm trở về với ánh sáng từ quyền lực của Satan trở về cùng Thiên Chúa, và để họ được ơn tha thứ tội lỗi và được gia sản giữa những người được thánh hóa nhờ lòng tin nơi Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã tuân hành các vụ ấy và không làm gì khác hơn là chứng tỏ như các ngôn sứ và Môsê đã tuyên báo, điều mà ngày nay chính ngài loan báo, đó là Đức Kitô phải chịu nhiều đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, đã loan báo ánh sáng cho dân tộc và dân ngoại. Chứng tử hăng say của Thánh Phaolô đánh động tâm hồn của vua Agrippa, và chỉ thiếu một chút là vua tiến tới bước quyết định. Chút nữa thì ông đã thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu. Thánh Phaolô được tuyên bố là vô tội, nhưng không thể được trả tự do, và ngài khiếu nại với hoàng đế. Và thế là, cuộc hành trình của lời Chúa không thể bị chặn lại, và tiến về Roma. Từ lúc ấy, dung mạo của Thánh Phaolô là một tù nhân mang xiềng xích, như dấu chỉ lòng trung thành của ngài đối với tin mừng và về chứng tá đối với Chúa phục sinh. Thánh nhân đã từng chịu xiềng xích ở thành Philippe và ý thức rõ những xiềng xích khác đang đợi ngài, như thánh nhân đã tâm sự với các kỳ lão thành Epheso. Thánh Linh từ thành này sang thành khác làm chứng rằng xiềng xích và đau khổ đang chờ đợi tôi. Xiềng xích chắc chắn là một thử thách tủi nhục đối với thánh tông đồ. Trước mặt người đời, ngài bị coi như một kẻ gian ác bất lương, nhưng tình yêu của thánh nhân đối với Chúa Kitô mạnh mẽ đến độ cả những xiềng xích ấy cũng được nhìn với nhãn giới đức tin. Đối với Thánh Phaolô, đức tin không phải là một lý thuyết, một ý kiến về Thiên Chúa và về thế giới, nhưng là tác động của tình yêu Chúa đối với tâm hồn, là tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô. Những xiềng xích của Thánh Phaolô là xiềng xích vì tin mừng, trở thành một dụng cụ truyền giáo hữu hiệu. Những xiềng xích ấy có công hiệu khích lệ các tín hữu trong Chúa, hãy loan báo lời Chúa không chút sợ hãi. Và xiềng xích ấy có sức sinh sản, đến độ Thánh Phaolô có thể nói mình là cha tinh thần của Onesimo, thì ngài quả quyết là đã sinh ông ra trong xiềng xích. Ngoài ra, xiềng xích có thể cầm giữ người rao giảng, nhưng không có quyền lực gì trên lời Chúa, lời tuyệt đối tự do và đong đuổi ra đi để biến đổi lịch sử. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, Thánh Phaolô dạy chúng ta hãy kiên trì trong thử thách và hãy có khả năng đọc mọi sự dưới con mắt đức tin. Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa, nhờ lời truyền cầu của Thánh Tông Đồ, hồi sinh niềm tin của chúng ta, và xin Chúa giúp chúng ta trung thành cho đến cùng với ơn gọi là môn đệ thừa sai. Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm lược bài huấn dụ của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ, cùng với những lời chào thăm của Ngài được các linh mục tại tòa thánh truyền dịch cho các khách hành hương. Đặc biệt với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hôm 10 tháng 12 chúng ta đã cử hành lễ nhớ Đức Mẹ Loreto, và Chúa Nhật vừa qua, ngày 8 tháng 12, chúng ta đã bắt đầu năm thánh dâng kính Đức Mẹ Loreto như bồ mẹ của các phi công và những người du hành bằng máy bay. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em hãy học cách nhìn cuộc sống từ trên cao trong viễn tượng trời cao, nhìn mọi sự dưới đôi mắt của Thiên Chúa qua lăng kính tin mừng. Xin mẹ Maria chăm sóc và dìu dắt anh chị em. Khi chào các tín hữu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta cùng với nhiều đoàn hành hương khác, một nhóm các bác sĩ chuyên về đo mắt. Ngài không quên chào thăm các bạn trẻ, người già, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, thứ Sáu ngày 13 tháng 12 là lễ Thánh Lucia, tình nữ từ đạo. Và Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc tất cả anh chị em được ánh sáng của Chúa Hài Đồng Giê-xu này đang đến gần, tràn ngập cuộc sống của anh chị em với phúc lành của Chúa. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut est nos dimittimus, de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos ad malo.
Dominum hoviscum.
Et cum spiritu tu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in se.
Eiterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.